Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Vào lúc này, y trở thành duy nhất trong trời đất. Cho dù thiên quỷ gầm thét, cho dù thiên lôi ong ái, nhưng những thứ đó đã không còn thu hút ánh mắt của chúng nhân nữa. Thân ảnh cao lớn kia để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người, khiến cho mọi người thần tình kinh chấn. Khí thế phát ra khiến cho mọi người có cảm giác muốn quỳ xuống trước mặt kẻ đó mà bái tế. Lúc này, y chính là trời, y chính là đất, trong nháy mắt đã nhiếp phục tâm linh của tất cả mọi người. Thần Nam lệ chảy như suối, lòng đau như dao cắt. Hắn không ngờ thực sự gọi được hồn phách của cha hắn, người đó chính là Thần Chiến. Cả đời này chỉ có Vũ Hinh từng làm cho hắn đau đớn. Hiện giờ nỗi đau trong lòng của hắn càng lớn, đó chính là người cha thân thiết của hắn. Nhất đại nhân kiệt tung hoành thiên địa, sát thần diệt ma, hào khí trùng thiên, dám so cao thấp với viễn tổ. Không ngờ lại đã chết. Thần Nam không muốn tin vào sự thật này. Hắn không thể nào tiếp thụ. Nam tử cao lớn ngày nào tráng chí vượt mây, toàn bộ thế giới dường như ở trong tay của người. Những tiếng nói phảng phất xuyên qua thời gian, từ thiên cổ truyền lại, văng vẳng bên tai Thần Nam.
Trên thế giới này, quan trọng không phải là con đang đứng ở đâu, mà là con đang đi về hướng nào. Cường giả không sợ tịch mịch, chỉ sợ trên đường truy tìm sức mạnh mất đi cái tâm của cường giả. Trên thế gian này không có kẻ nào có thể giết chết được cha. Cho ta thời gian, không cần phục hoạt viễn tổ, ta sẽ vượt qua viễn tổ.
Đó chính là nhất đại nhân kiệt Thần Chiến, vĩnh viễn tự tin, dường như cả thế giới đều rung lên dưới chân của y. Thân ảnh quen thuộc đó bay lại gần Thần Nam. Thần Nam bi phẫn muốn ngẩng mặt lên trời gầm vang. Cho dù đã tàn hồn, nhưng thân thể vẫn khôi vĩ, anh tuấn như ngày xưa. Chỉ là đôi mắt nguyên bổn vốn tràn đầy trí tuệ, nay chỉ còn một vẻ trầm tịch, không có chút ánh sáng sinh mệnh nào. Cường giả vĩnh viễn là cường giả, cho dù chỉ là một chút tàn hồn, nhưng vẫn phảng phất có thể làm cho cả thế giới rung chuyển dưới chân. Tàn hồn phát ra dao động đáng sợ, khiến cho các cao thủ quan chiến ở xa đều sinh ra một nỗi sợ hãi từ trong tâm hồn, không ít người run rẩy. Tàn hồn không có linh trí, khiến cho Thần Nam tuyệt vọng. Ta không tin, tất cả đều là ảo mộng, phụ thân của ta vĩnh viễn không bao giờ có thể chết được. Chỉ là tàn hồn im lặng đứng trước mặt của hắn, tất cả đều vô cùng chân thật. Có đúng là Thần Chiến ân nhân không? Cổ thần run rẩy hỏi. Viên phu nhân cũng gầm lên một tiếng bi thương, tuyệt sắc mỹ nhân trong phút chốc hóa thành ma viên cao ngàn trượng, không ngừng gào khóc. Đại ma mang theo lòng kính ngưỡng đối với cường giả, cúi người trước tàn hồn giữa không trung. Nạp Lan Nhược Thủy mắt hàm lệ, quan tâm nhìn Thần Nam. Hai con rồng cũng không yên. Ta muốn mạnh hơn, Thần Nam gầm lên một tiếng. Vào lúc này, lệ đã khô, tâm đã chai. Vụt, bốn thanh trường kiếm tứ chi của hắn bắn vụt ra, cùng với những tia máu bắn ra, toàn thân Thần Nam nguyên khí điên cuồng lan tỏa, chỉ là kim sắc rực rỡ đã chuyển thành đen như mực, huyền công lại bị nghịch chuyển. Lúc này, thần nam thân hóa ma vương, khí tức thần thánh toàn bộ biến mất, quang mang rực rỡ chuyển thành ma khí âm u. Những vết thương nhanh chóng khép miệng, mái tóc chuyển sang đỏ rực như máu, vấp phới tung bay. Hắn ta yên lặng đứng tại nơi đó. Tu luyện huyền công thành công là lần biến đổi thứ nhất. Từ đó, nghịch chuyển huyền công lần thứ hai, rồi lại quay về chính chuyển là lần thứ ba. Lúc này lại nghịch chuyển là lần thứ tư. Huyền công đã hoàn thành một lần chuyển biến trọng đại. Trong lúc tuyệt vọng, thần nam hoàn toàn biến đổi một lần, tu vi tăng thêm một bậc. Thần nam trong lúc tuyệt vọng bùng nổ như phá kén bướm hoa, hoàn thành một lần biến thân cực kỳ ngoạn mục. Thăng hoa vượt hẳn bản thân, nhưng không thể coi đó là thần hóa mà là ma hóa. Lúc phá kén thoát ra không phải thần điệp mà chính là ma điệp. Một con ma điệp bất mãn vận mệnh, chưa đầy tinh thần phản ứng. Hắn muốn phá tan mọi quy tắc, dẹp hết mọi cấm kỵ lĩnh vực, thành thơi thiền địa. Oanh, oanh, tiếng nổ chấn động mọi người trong cự sơn, sấm sét từ hư không bổ mạnh vào hắn. Những tia sét lớn hơn tưởng tượng, lôi quang như kình thiên ngọc trụ. Mỗi tia sét chiếm trọn cả sơn cốc, trùm lên cả bọn ma viên, cổ thần và đại ma. Ma viên kêu lên, không ổn rồi, thần nam tiến vào thần vương lĩnh vực rồi, đây là thần vương kiếp. Ma thể ngàn trượng lắc lư, cự trảo bổ mạnh lên không, vừa bảo vệ cổ thần, vừa định giúp thần nam phá tan làn sấm sét kinh nhân. Thần nam đang đạt mức thần vương sơ khai, từ tiên nhân chi cảnh bước sang thần vương lĩnh vực, vượt qua khoảng cách vô số tu giả mộng mị cả đời. Đó không phải may mắn, mà do hắn đã kinh qua quá vô số trường sinh tử tẩy lễ, là thành quả thu được từ máu lửa. Từ khi hắn bước vào chiến đấu, chưa có ngày nào yên ổn sinh hoạt, tự hồ luôn qua lại giữa sống và chết. Ở nhân gian, thiên giới, hắn trải qua sinh tử đại chiến nhiều lần hơn người ta phải trải qua trong mấy kiếp. Giữa kiếp nạn trùng trùng, hắn tiến từng bước, không có chút nào may mắn. Hắn không ngừng tích lũy đủ sức mạnh trong tu luyện. Trong lúc sinh tử đại chiến với những siêu cấp cao thủ, cảnh ngộ thần vương cảnh giới trong lúc sống chết mong manh. Hôm nay đến lúc bùng nổ, tu vi tăng thêm một mức. Mái tóc màu máu của hắn tung bay cuồng loạn, hai mắt bắn ra hào quang lạnh lùng, quát vàng với Ma Viên. Không cần, cứ để ta. Ma Viên gầm lên, đây không phải trò đùa, thần vương kiếp uy lực vô cùng. Người thành vương ở nhân gian lại càng khó đoán. Tình huống này, 10 người thành vương chết mất 9 người, tu vi của ta cũng phải dốc toàn lực. Thần nam không chịu được việc mượn sức người khác để thành thần vương, ta thà chết còn hơn. Hắn nói như chém đinh chặt sắt. Cổ thần nói, chúng ta lùi hết lại, nếu cần người khác tương trợ, dù thành thần vương cũng chỉ là đóa hoa được chăm bón, không chịu thiên phạt thì ta không thành thần vương cho xong. Ma Viên bất lực thở dài, bảo vệ cổ thần ra khỏi làn lôi quang. Nạp Lan Nhược Thủy được Long Bảo Bảo hộ tống rút lui. Đại Ma và Tử Kim Thần Long liếc nhìn hắn rồi cũng nhanh chóng lùi lại. Chỉ có tàn hồn của thần chiến như ngọn núi đứng yên trên hư không, hai mắt trống rỗng nhìn hắn, thần sắc vô cùng tường hòa. Đệ nhất đạo lôi quang tuy khổng lồ nhưng chỉ có tính chất thăm dò. Đệ nhị đạo thiên phạt thần quang giáng xuống, anh ấy đều biến sắc. Quang trụ được thực chất hóa như một cột chống trời từ mây cao nối liền mặt đất bổ xuống chỗ thần nam. Lúc đó hắn lại thực hiện một hành động kinh dị, đưa hai tay lên trời, quang điệt không kiếm và đại long đào đi, cởi huyền vũ giáp rồi ném ra xa, hậu nghệ cung, thạch cảm đương, khốn thiền tác được tống vào nội thiên địa. Hắn ta tay trắng đứng trên chiều hồn đài, nhìn lôi quang giáng xuống rồi hú vang gầm lên. Đến đây không dựa vào ngoại vật, ngoại hồn, bằng nhục thân, hồn phách chống lại thiên phạt, ta sẽ tẩy lễ thăng hoa trong lôi kiếp. Y điên chăng? Sao lại vứt hết bảo vật đi? Ma Viên tỏ vẻ không hiểu, hết sức nóng ruột. Cổ thần thở dài một hơi. Thần chiến ân nhân từng nói, chân chính truyền nhân của thần gia sau khi thần binh nhập thể sẽ có công lực đại tăng. Trên danh nghĩa là lấy hồn dưỡng hồn, dựa vào bảo vật để tăng tu vi. Nhưng thực tế không biết bên nào dựng bên nào. Cao thủ chân chính đều đi trên con đường tu luyện của mình, không theo bước tiền nhân. Ân nhân tựa hồ yêu cầu cực cao với bản thân. Oanh! Quang trụ quán thông liễu thiên hạ, trực tiếp đánh xuống, y phục trên mình thần nam tan tành, ngay cả chút tro tàn cũng bị lôi điện cuốn bay. Lôi điện kinh nhân cỡ này, đừng nói tự thân trải qua, mà huyền giới cao thủ ngoài xa quan sát cũng lạnh cả người. Hành động của thần nam càng kỳ quái, hắn không đánh tàn thiên lôi mà ngược lại giơ cao hai tay để cho lôi quang khắp trời chảy vào cơ thể. Hào quang chảy vào theo song thủ nhập vào chiêu hồn đài rồi xuống đất, không hề có thi thể cháy đen xuất hiện như chúng nhân đã tưởng tượng. Bình, chiêu hồn đài vỡ tan, mặt đất nứt nẻ trải về xa xa, vết nứt khủng dài tới mười mấy trượng. Oanh một tiếng, ngoài xa một ngọn tàn sơn sập xuống hoàn toàn vì vết nứt lan tới, từ mấy hướng khác nhau cũng vang lên tiếng động ầm ầm, mấy đỉnh núi lớn bị vết nứt kia xé toạc chân nền đổ xuống, chiêu hồn đài tan tành. Tần Nam đứng trên không bất động, xoẹt một tiếng, lại một tiếng nổ, đệ tam đạo thiên phạt chỉ quang đáng sợ của thần vương kiếp lại giáng xuống. Thần Nam bấy giờ vẫn bất động, mặc cho thiên phạt thần quang chảy vào thân thể, hào quang chói lòa che kín mình của hắn, người khác không thể nhìn rõ. Đại ma nhíu mày mà nói, y dùng thiên lôi thoái luyện thân thể, nhưng các nào đùa với lửa vậy? Cổ thần cũng tỏ vẻ lo lắng, y đang dùng thần phạt chi quang tẩy lễ, bất kể hậu quả thế nào ư? Ma viên cũng lo lắng vô cùng, thiên phạt hủy diệt thần vương vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, thế giới này luôn là phúc họa kể nhau, trong tử cảnh lại nảy sinh cơ. Thần vương hoàn toàn bất đồng với các tu giả cầu trường sinh, trong tuyệt cảnh họ cũng có cơ duyên cực lớn. Lúc tử vong thiên phạt giáng xuống, thân thể sẽ xuất hiện vô hạn sinh cơ, nếu dẫn đạo hữu hiệu, ắt hiệu quả vô cùng. Nhưng ai nấy đều chọn cách dùng vô hạn sinh mệnh chi năng bổ sung cho bản thân mà đối kháng thiên phạt hoặc tránh đi thiên phạt. Thần Nam lại chọn cách cực đoan, dùng thiên lôi thần quang thoái luyện thần thể. Bất quá, hắn còn dụng ý khác, mượn thần quang trừ đi thần binh chi hồn trong thần thể. Mấy hôm nay, hắn đã hiểu nhiều việc, hắn không muốn nhập hồn phách như tạc lôi vào thân thể của mình mà định trừ dứt đi hậu họa. Thần binh chỉ nên sử dụng, không thể dùng nhập, hắn đi đến quyết định như vậy. Thế nhưng, sự tình xảy ra bấy giờ không như ý muốn, có nhiều việc người ta không thể nắm chắc được. Lôi điện quán thể, hắn liền vận chuyển thông thiên động địa ma công để thân thể dung nhập thiên địa, mặc toàn bộ sức mạnh thiên phạt chảy vào rồi tự ra ngoài theo các lỗ chân lông các huyệt vị toàn thân. Luyện thể cũng như rèn sắt, dùng lửa rừng rực tạo ra tinh thiết, được lửa rèn rũa rồi tái sinh để tinh thiết hóa thành thần thiết, đổi lại sức mạnh vô tận, thăng hoa cùng cực. Hắn là một võ nhân, nhưng quăng mấy bảo vật đi rồi cũng không còn binh khí cạnh mình, không thể như tu đạo giả giao dung với pháp bảo nhập thể. Hiện tại thoái luyện thần thể cũng là rèn thân để thành thần binh mạnh nhất, thành pháp bảo đỉnh cao, nhưng hung hiểm hơn cả tưởng tượng. Dù hắn tinh thông thông thiên động địa ma công, nhưng không thể thông thiên thật sự. Ban đầu còn miễn cưỡng chịu nổi sức mạnh nhập thể, rồi thân thể phồng lên sắp nổ tung, hắn ta mòn men bên bờ tử vong. Oanh một tiếng, đệ tứ đạo thiên lôi bổ xuống, quang trụ mạnh gần như cấm kỵ thiên lôi của thiên quỷ xuất ra đối kháng. Thiên lôi nhập thể, sắc mặt thần nam đỏ lựng, phun ra một ngụm máu, toàn thân như được bơm khí phồng lên, trở thành phù nề, những mạch máu xanh lẻ hiện rõ, cơ hồ sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Oanh một tiếng, từ thân thể của hắn tràn ra sức mạnh kinh hồn, lan đến mấy ngọn núi cạnh đó, khiến cho bọn chúng lắc lư gần như sụp đổ. Hắn lại thổ huyết, nhưng cuối cùng cũng qua được đệ tứ đạo thiên lôi. Thân thể của hắn lắc lư, song vẫn đứng yên trên không. Lúc đệ ngũ đạo thiên lôi bổ xuống, hắn đưa tay để thiên lôi quán thể, không chống lại hay tránh né như các tù giả đối kháng thiên phạt. Phụt một tiếng, mạch máu trên hai cánh tay của hắn nứt toát, huyết nhụt mơ hồ, thậm chí nhìn rõ cả bạch cốt trắng trợn người lộ ra. Vết thương đáng sợ khiến cho hắn đau đớn tận cốt tủy, do vậy vẫn cố gắng gượng. Phụt một tiếng, huyết quản trên hai chân của hắn cũng nứt vỡ, toàn bộ cơ nhục thân rách toác, huyết nhục mờ hồ, bạch cốt lộ ra, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng cũng coi như hắn qua được đệ ngũ đạo thiên phạt thần quang. Lúc lôi quang tàn đi, thần vương lực nhanh chóng tràn ra như tiền nhũ linh dịch, kỳ diệu vô cùng, nhanh chóng tu bổ thần thể của hắn, thoáng chốc đã được khôi phục. Da thịt không còn thương tổn, lấp lánh thần quang kỳ dị cùng sức sống vô hạn. Thiên lôi quán thể thoái luyện thân thể, coi như là đem thân mạo hiểm để nhục thể cực tận thăng hoa, luyện thành bất hoại chi thể chân chính. không thể hắn kịp lấy hơi để lục đạo thiên lôi khiến núi non rung chuyển lại bổ xuống. Đạo cấm kỵ chi lôi này mạnh hơn đạo trước nhiều, Thần Nam bị đánh bay xuống mặt đất loàng lộ, toàn thân đầy máu tươi, thậm chí có chỗ phát ra mùi tanh tưởi, làn da nhăn nhúm, ít nhất cũng có 20 gióng xương bị đánh gãy. Hào quang sáng chói vây quanh hắn, thân thể hắn rũ ra mặt đất, không thể động đậy, chỉ còn đôi mắt trong suốt nhìn lên tàn hồn trên không. Trong một sát na, nhìn thấy phụ thân, hắn phảng phất lại có sức mạnh, chật vật bò dậy. Để lục đạo thiên lôi quán thể rồi, hắn liền vận chuyển huyền công, mài giũa thần thể, nỗi thống khổ như trong luyện ngục khiến cho hắn chịu dày vò đáng sợ nhất thế gian. Huyệt nhục nứt toác, xương gãy rời, nỗi khổ này dù đã thần vương cũng khó lòng chịu nổi. Bình một tiếng, Thần Nam gục xuống, nhưng qua được đệ lục đạo thiên lôi, thần vương lực tràn ra, nhanh chóng tu bổ thần thể của hắn, tâm thần gần như phá tan lại được phục nguyên. Nhưng lần này, thân thể chưa hồi phục xong, đệ thất đạo cấm kỵ thiên lôi đã giáng xuống, hắn bay đi nhưng vẫn cố gượng để thiên lôi quán thể. Cuồng bạo lôi quang đi qua đầu, núi non bị đánh làn tới đó, đủ thấy nhục thể của hắn chịu thống khổ đến thế nào. Lúc thần vương đấu chiến có thể nhấc tay tàn nát núi sông, nhưng có ai hiểu lúc họ lên thần vương chi cảnh và chịu thống khổ đến như thế này. Đương nhiên, nỗi khổ của Thần Nam còn nghiêm trọng hơn, hắn dẫn đạo tiên lôi nhập thể chứ không tránh đi như phần lớn thần vương khác. Cắc, cắc, huyết nhục mơ hồ, toàn thân vỡ toác, hắn gần như hóa thành tường thịt, gần mạch đứt rời, ngũ tạng tàn nát, huyết nhục toàn thân bảy nhảy. Nếu thường ngày, chắc chắn đã chết như đằng lúc tử vong thiền phạt, lúc là sinh cơ rồi cũng dồi dào khiến cho hắn còn sống sót được. Đằng lúc chịu nỗi khổ lớn nhất thế gian, hắn ta cuối cùng cũng qua được đệ thất đạo cấm kỵ thiền lôi. Vô tận thần vương lực lan ra, tu bổ thân thể gần tan của hắn, không chỉ nạp đàn dược thủy khóc thành tiếng, mà đại ma, cổ thần, ma viên cũng không nỡ nhìn, hai con rồng liên tục uốn lượn trên không. Ngoài phía xa, các huyền giới cao thủ cũng ngầm run người, nỗi khổ đó còn là hình phạt tàn khốc ở địa ngục. Trên con đường thành cường giả, không có từ may mắn, tất cả phải dùng máu mà đổi lấy, trải qua những khảo nghiệm người thường không cảm nổi. Lúc bát đạo thiền lôi oanh kích xuống, thân thể hắn chưa phục nguyên lại gần như tan tành, mọi khớp xương rời ra, huyết nhục nhũn nhão, hắn nằm thẳng đuột dưới đất nhưng vẫn dẫn thiền lôi quán thể, khảo nghiệm linh hồn. Nếu qua được đệ bát đạo khủy diệt thần quang, sẽ chỉ còn lại một đạo thần phạt. Lúc đó, thiên quỷ đang đối kháng 18 đạo cấm kỵ thiên lôi đột nhiên rít lên, đối kháng trên không trung đến lúc cao điểm, nhưng nó không muốn tiếp tục mà cười tàn nhẫn, dẫn lôi quang ngút trời chụp xuống Thần Nam. Đồng thời, đệ cửu đạo thiên phạt cũng xuất hiện, gần như cách đệ bát đạo hủy diệt thần quang có tích tắc, gần như không cho hắn cơ hội chuẩn bị. Hiện tại, hắn đang dẫn đệ bát đạo thiên lôi vào thần thể, toàn thân đang nát nhừ. Thiên quỷ dẫn đạo vô tận lôi quang hợp cùng đệ cửu đạo hủy diệt thần quang hùng hạn bổ xuống chỗ của hắn. Mọi người bên ngoài hồ lên kinh hãi, mà viền gầm lên. Đáng chết, thiên quỷ phản lại rồi. Đại ma cũng gầm vang. Thiên quỷ đã phệ phiến rồi. Mà viên, đại ma, nạp lan nhược thủy và hai con rồng đều nóng lòng dâng lên. Nhưng lúc đó Thần Nam xảy ra dị biến khiến cho họ dừng lại. Hắn định vận thiên phạt thần uy, bức khối bảo trì hồn rời khỏi thân thể, nhưng hiển nhiên đã thất bại. Thần binh chi hồn không bị thiên phạt thần quang kích tan nên không bị hắn bức ra. Mấy thần binh tàn hồn đột nhiên tự động tiến ra, vây quanh lấy hắn, điên cuồng xoay tít, càng lúc càng nhanh, sau cùng hình thành một màn sáng chặn đứng phía ngoài. Hắn ta bị thần quang bao phủ bên trong như con ngải đang ngủ trong kén. Đồng thời ma ảnh sau lưng của hắn xuất hiện, tay trái cầm nhân hình bình khí, đứng sững gần hắn. Nhưng lần này nó khác hẳn trước đây, uyển chuyển như con linh tính, gầm lên vang vọng với thiền quỷ, thanh âm không lớn lắm nhưng khiến cho quá nửa số người có mặt trong núi gục ngã. Đồng thời, thần chiến tàn hồn đứng trên không cũng như bị kích thích, định so cao thấp với ma ảnh, hai mắt bắn ra hào quang. Thiên quỷ cao ngàn trượng từ trên không lao xuống, mà phần đèn ngòm bị gạt ra khiến cho nó lộ ra chân dung hung ác, mặt phủ đầy lớp vải màu xanh nhợt, hàm răng trắng ẩn thò ra khỏi chiếc mồm đỏ lòm, trên miệng là một lỗ đen ngòm, mũi mồm huyết nhục, đôi mắt âm hỏa đại thịnh, trên đầu có mấy chiếc sừng ác ma sắc như cường đao. Thân thể đen ngòm, nhục thể cuồn cuộn chết chóc, mười móng tay sắc lẹm uốn cong như cương câu. Hiển nhiên thiên quỷ này đã thành thục. mọc ra huyết nhục, nó dẫn mấy chục tàn hồn ma phách hung hậu tràn tới, phía sau là 18 cấm kỵ thiên lôi, rồi đến đệ cửu đạo hủy diệt chi quang, toàn hủy diệt thần nam. Ma ảnh cao lớn đứng cạnh hắn, cầm nhân hình binh khí, gầm lên đùng đục, thân hình thiên quỷ ngừng lại, toàn bộ thần hồn ma phách quanh nó dò dự, chúng đều là khổ lão tàn hồn, những cao thủ mạnh nhất sau cơn hủy diệt, nhưng đối diện với ma ảnh cao tầm mạc trắc cũng không dám ở hở. Tiếng ma kiếu vàng vọng khiến cho mọi huyền giới cao thủ rợn tóc gáy, run rẩy xuất phát từ linh hồn, ai nấy sắc mặt đều vô cùng khó coi. Thiên quỷ lại càng do dự, tuy được coi là có thể hủy diệt thần ma, nhưng nó cứ lòng vòng trên không trung, không dám tiến xuống, 18 đạo cấm kỵ thiên lôi lướt tới ngay. Trận thiên quỷ lộ hùng lào xuống. Lôi điện nhanh chóng bám theo, hào quang chói lói khiến núi non liền miên bất tuyệt, phảng phất nhuộm kim quang sáng rực như ban ngày. Thiên quỷ lao vào ma ảnh cạnh thần nam, mấy chục đạo thần hồn ma phách tiến theo, cấm kỵ lôi quang hùng hồn xảo chót. Thiên quỷ ngàn trượng cao hơn ma ảnh nhiều lần, nhưng nó không dám ở hở, dùng toàn bộ sức mạnh dấy lên áp lực kinh nhân, khiến cho mọi tù giả không thở nổi, nhiều người suýt nữa hôn mê. Ma ảnh ngửa mặt gầm vang, nhưng tựa hồ không có thần thức chủ đạo, chưa có linh khí, chỉ dựa vào bản năng cường giả mà phản ứng, là tư thái của tàn hồn khi đối diện với kẻ gây hấn. Tuy đứng dưới, dao động phát ra tự nhiên, nhưng lại hất khí tức kinh hồn của thiên quỷ lan khắp núi non lên tận mây xanh, khí thế bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn như biển lớn lan tràn. Thiên quỷ rít lên, đôi cự trảo trăm trượng bổ mạnh xuống ma ảnh, chiếc mồm âm u cũng há to, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Ma ảnh chỉ thực hiện một động tác, há miệng hút lại thiên quỷ trên không, thân thể của nó quá nhỏ so với đối phương, nhưng thực hiện động tác khiến phòng vận biến ảo, thiên địa thất sắc. Núi non liền miên bất tuyệt rung lên kịch liệt, ma tức kinh hồn phá tan mây mờ, ma ảnh phảng phất như chúa tể đứng sừng sững, nhưng uy lực đó đủ khiến cho thiên địa chấn động. Thiên quỷ chợt lộ vẻ kinh sợ, định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, ma ảnh gần như có thể hút cả thiên địa, thoáng chốc quỷ trảo lan tràn, hóa thành đạo đạo ma khí chảy vào miệng của ma ảnh đang há rộng kia. Thân thể ngàn trượng của thiên quỷ tàn rã, chỉ còn lại vô tận ma khí lan khắp hư không. Thế rồi, thiên quỷ chi khí như mực chảy tựa dòng sông vào mồm của ma ảnh. Thiên quỷ đã bị thanh toán, tất cả đều do phản ứng bản năng của tàn hồn. Như thế chứng tỏ nếu tàn hồn có linh tính, triệt để sống lại, chắc sẽ ngạo thị thiên cổ, không thẹn là thái cổ chí cường tồn tại mà thần gia một lòng muốn phục sinh. Trong lúc đó, hai mắt thần chiến trên không trung sáng lấp lánh, tựa hồ có linh khí, đoạn hú lên vàng vọng trời đất. Không có hảo quang hay dao động kinh nhân, nhưng mọi huyền giới cao thủ ngoài xa có quá nửa bị mồ hôi tuôn nhuộm ướt cả áo. Áp lực vô hình lan tràn khắp thiên địa, loại áp lực tinh thần này khiến cho lòng của họ không dám phản kháng. Hai mắt của thần chiến phát ra hảo quang sáng chói như vầng thái dương vạch ngang ô vân, chiếu sáng thiên địa. Lúc đó anh ấy đều nghĩ rằng mình biến thành kiến cỏ, còn tàn hồn trên không như một vị thần đang quan sát chúng sinh. Muốn tỉ thí với viền tổ, những lời này thần chiến từng nói, lúc này tàn hồn của ông đang nghiệm chứng hảo tình năm xưa. Hai mắt sáng chói của tàn hồn quét khắp mấy chục thần hồn ma phách, chạy khắp bốn phương tám hướng, quét qua đầu là thần hồn tiêu tan, ma phách tiêu tán, mọi cổ lão tàn hồn tàn biến. Thiên quỷ bị diệt vong rồi, mấy chục thần hồn ma phách theo nó cũng bị diệt theo, chỉ còn 18 đạo cấm kỵ thiên lôi cùng đệ cửu đạo hủy diệt chi quang cuồng bạo giáng xuống phía thần nam, thiên địa trắng sáng. Lúc này, hắn đang được một màn sáng che phủ, thần binh chi hồn ẩn trong thân thể quay tít quanh mình thành một bức tường sáng như tấm kén vẩy lấy hắn. Thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa, từ chỗ bầy nhầy nằm nhũn ở dưới đất, nhưng được thần binh chi hồn che phủ, tạm thời cách đoạn với thiên lôi oanh kích, tạo cho hắn chút thời gian quý giá, nhanh chóng phục nguyên, cốt nhục tàn nát, tạng phủ vỡ vụn, lành lại một cách mau chóng. Lúc 18 đạo cấm kỵ thiên lôi đánh xuống, thân thể của hắn đã như xưa, làn da lấp lánh bảo quang, bật diệt thể, gần như đã đại thành. Oanh một tiếng, 18 đạo cấm kỵ thiên lôi đập vào thần binh trì hồn, dao động năng lượng không thể đo nổi, thiên địa chỉ còn lại hào quang sáng rực. Thần Nam mở mắt, nhìn thấy tất cả, không hiểu nên vui mừng hay thở dài. Thần binh chi hồn tiếp cấm kỵ thiên lôi thay hắn, giúp hắn tránh được kiếp nạn mất mạng. đó là 18 đạo thiên lôi, nhiều hơn 8 đạo thiên lôi trước những 10 đạo, nhưng thần binh chi hồn tựa hồ đang hút sức mạnh của thiên lôi trở nên mạnh hơn hẳn. Hắn một lòng muốn hóa giải thần binh chi hồn, nhưng giờ chắc gần như vô vọng. 18 đạo cấm kỵ thiên lôi càng lúc càng yếu ớt, hắn ta đứng dậy để mình chịu thêm áp lực, thêm khổ nạn, thoái luyện sẽ tàn khốc hơn. Hắn hất thần binh chi hồn quay quanh của mình, tàn dư của 18 đạo thiên lôi đập lên mình của hắn. Oanh một tiếng, toáng chốc toàn thân của hắn tan nát ngã xuống dưới đất, đồng thời đệ cửu đạo hủy diệt thiên lôi đập xuống. Oanh, năng lượng quang trụ đập hắn thành tường thịt. Mặc cho quang trụ quán thể, hắn giữ một tia linh thức bất diệt, chống lại nỗi thống khổ lớn lao nhất thế gian, đợi phút giây phá kén bay ra. Ngoài xa, Nạp Lan Nhược Thủy và Viên Phu Nhân hồ lên kinh hãi, không ngờ hắn lại quyết đoán như vậy, chấn bay thần binh trì hồn, tự đón đỡ sức mạnh kinh nhân đó. Lôi quang trên trời suy dần, lóe lên lần cuối rồi toàn bộ lôi điện tàn biến. Trên mặt đất, thân thể của hắn vang lên tiếng lốp bốp, phá tan bản thân mà làm lại, thân thể tan tành dấy lên vô hạn sinh mệnh trì năng, nhanh chóng tụ lại một nơi. Thân thể cường tráng lấp lánh thần quang, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Thiên lôi thoái luyện thể phách, trải qua cửu tử nhất sinh, chịu nỗi khổ nhất thế gian, sau cùng cũng thành bất hoại. Trên thiên hạ, trừ vài khối bảo, mọi thần binh bảo vật khác khó lòng thường tổn đến thân thể của hắn. Nhục thể mạnh khó tưởng tượng nổi, nhưng kẻ đồng cấp gần như không thể thường tổn được hắn nữa. Thân thể của hắn đề trần, toàn thân sáng rực, hắn bấy giờ ngửa mặt lên trời hú vang, mọi thần binh chi hồn nhập thể, mà ảnh cũng biến mất. Hắn lao vào một ngọn núi ngoài xa như một lưu tinh, thoáng chốc đã như lưỡi kiếm sắc xuyên qua, để lại một động huyệt hình người khiến cho ngọn núi bị đục thông sang bên kia, mà thể vô cùng đáng sợ. Lúc hắn bay lên không, ngọn núi tan thành cát bụi. Bất diệt mà thể cộng thêm tu vi của thần vương khiến hắn cơ hồ lay động cả thiên địa. Sức mạnh sinh sinh bất tức trong thân thể của hắn, lòng dấy lên vạn trượng hào tình. Hiện tại hắn muốn quay lại thiên giới, đại chiến các độ thần vương. Hắn tà hú vang, đoạn hóa thành một đạo thần quang, nhanh chóng quay lại bên thần chiến tàn hồn. Hắn thấy trong mắt ông ta sáng lên, kích động gọi. Phụ thân à! Lòng cứng như sắt thép, đã không còn nước mắt, nhưng lời lẽ hàm chứa cảm tình đầy nhiều. Thần chiến đứng sừng sững trên cao, chú vị vào hắn, một tia dao động tinh thần nhẹ nhẹ truyền vào lòng của hắn. Ta sẽ quay về. Đoạn nhất đại thiên kiêu tàn hồn hóa thành quang mang bay vào thần bí trì bồn trên trời đang đóng lại. Đó là cấm kỵ không gian được thiên quỷ xé ra, sắp đóng lại. Oanh một tiếng, thân ảnh ông ấy biến mất, vô tận ma vân cũng tiêu tan. Đoạn tinh quang rợp trời trải xuống, ánh trăng trong sáng như nước, khiến cho ai nấy đều cảm giác như mình đang trong ảo mộng. Mái tóc đỏ của thần nam dựng lên, xòe thần vương rực bay lên, nhưng tất cả trống không, cấm kỵ trì bồn đã biến mất. Phụ thân, đi đâu rồi? Hắn ngửa mặt hú vang, khiến núi non rùng động. Thần vương nổi giận tại nhân gian, sẽ dẫn đến thiền phạt. Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh trở lại. Nam Lan Nhược Thủy nhanh chóng bay lên, quan thiết mà hỏi. Thần nam, không sao chứ? Ta không sao. Cao, thấy rồi, cuối cùng lòng đại gia ta cũng thấy nam nhân danh truyền vạn năm đó, danh bất hư truyền mà. Bọn viên phu nhân cũng bay lên, mà viên ngàn trượng hóa thành tuyệt sắc lệ nhân quốc sắc thiên hương, chúc mừng thần nam. Nhân gian thành vương, thiên đôi thoái luyện mà thể, tất nhiên sẽ mạnh hơn thần vương khác nhiều lắm. Cổ thần cũng nói, không cần lo, thần chiến ân nhân pháp lực thông thiên, tựa hồ không có chết. Tiền bối có biết không gian phụ thân ta bay vào là đâu không? Đó ư, ta đoán là đệ tam giới trong truyền thuyết đấy. Đệ tam giới ư, thần nam không hiểu. Cổ thần gật đầu, cổ lão truyền ngôn, thế nhân tam giới bao gồm nhân gian, thiên giới, còn có cả một cấm kỵ không gian. Gần như không ai biết nó là thế nào, chỉ có những nghi thức cổ lão mới thông được với nó, như chiêu hồn đài vừa nãy đấy. Thần chiến ân nhân không chết mà cố ý phân xuất tàn hồn vào không gian đó để tìm hiểu gì đó. Lòng của hắn rung lên im lặng hồi lâu. Không cần cả nghĩ, cổ thần an ủi. Thần dạy, nam nhân đó có lẽ bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục, sao lại đến đệ tam giới được? Lòng bảo bảo đột nhiên chen lời khiến cho thần nam nảy ra ý định điên cuồng. Vì phụ thân hắn phải gây náo loạn, quyết định đánh tới 18 tầng địa ngục. Hơn nữa, tu vi đã tới thần vương chi cảnh, muốn tiến thêm một bước rất khó, chỉ có mang lại áp lực cho mình mới lên thêm một mức nữa. 18 tầng địa ngục là một chốn quá tuyệt vời. Hắn ta bất chợt khách khí tiễn Ma Viên phù phụ, không muốn cho họ biết, bởi không muốn họ mạo hiểm. Có mảnh thần bí chỉ cốt đó, bọn họ cũng không giúp được gì. Đại ma cũng về đồng thổ, chỉ có Nạp Lan Nhược Thủy cùng hai con rồng đi cùng, ngoài ra là các huyền giới cao thủ ngoài xa. Cấm kỵ tiền lôi lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa ở đây. Nhân ảnh chập trùng ngoài xa bay tới, các huyền giới cao thủ muốn thử xem tình cảnh đáng sợ của hủy diệt thần phạt trong truyền thuyết tạo thành. Cùng lúc hắn gào lên, các người muốn xem cao thủ chân chính ư, chúng ta đến 18 tầng địa ngục xem đã phong ấn nhân vật nào, những ai không sợ chết, dám đi Tây Phương thì đi theo ta. Nói đoạn hắn lao về phương Tây, các huyền giới cao thủ nhìn nhau, cảm giác lời hắn quá ngông cuồng, 18 tầng địa ngục giành chấn thiên hạ, vạn năm mà có người dám đến gây sự ư. Nhưng biểu tình lúc hắn rời đi khiến nhiều huyền giới cao thủ tiền tưởng, họ hơi do dự rồi bám theo hắn sát gót. Hôm đó Tây Thổ nắng rực, nhưng một dòng chảy ngầm đang tràn lên. Từ Đông Phương có gần 1.000 cao thủ có thể ngự không phi hành hung hồ hướng về vùng sâu Tây Thổ. Với những Tây Thổ tu luyện giả, Đông Tây Phương đại chiến sắp nổ ra. Nhưng họ nào biết cả cây họa lại nhằm vào 18 tầng địa ngục cơ chứ? Quả là vô cùng kinh khủng. Tây Thổ rộng lớn, nhân kiệt địa linh, từ cổ chí kim sinh ra không biết bao nhiêu bậc kỳ tài tuyệt diễm. Bất quá Tây Thổ tu luyện giới cũng như Đông Phương, mấy ngàn năm nay trừ hai lần huyết chiến bạo phát đều trầm tịch vô cùng. Đa số cao thủ rời khỏi hồng trần không hỏi đến thế sự, thi thoảng có cao thủ biết phi hành xuất thế liền được tôn là thần nhân. Thần Nam dẫn hơn 1.000 huyền giới cao thủ hùng hổ vào Tây Thổ liền dấy lên sóng gió. Phổ thông phạm nhân thấy người có thể ngự không phi hành lại là một vùng đen đặc cả ngàn người, tức thì kinh hãi bỏ ra đất. Huyền giới đại quân đi qua đầu là người đời lễ bái, khiến cho Tây Thổ hồng trần sôi sục. Đương nhiên, khẩn trương nhất là các Tây Thổ huyền giới cao thủ, nhiều bậc tiền bối tổ chức nhân thủ chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến. Trong lịch sử, Đông Tây Phương chỉ xảy ra một lần đại chiến, mỗi lần đều máu chảy thành sông, thây chất đầy núi. Giờ Đông Thổ huyền giới cao thủ xâm nhập đại quy mô như vậy, họ không khẩn trương sao cho được. Chỉ trong nửa ngày, bọn Thần Nam gặp không ít Tây Thổ cao thủ có thể phi hành. Họ ở xa xa quan sát, tựa hồ đợi lệnh và nhận mạng đến sau. Thần Nam hiểu ngay họ lo lắng điều gì. Hắn không muốn gây ra hiểu lầm. Nếu vì thế mà tạo thành Đông Tây Phương đại chiến, hắn ắt biến thành thiên cổ tội nhân. Hắn ngửa mặt cất tiếng như thiên lôi chuyển khắp trăm dặm. Các vị bằng hữu Tây Thổ, hôm nay thần mộ đến đây tịnh không có ý tạo thành Đông Tây Phương phần tranh. Chúng tôi chỉ muốn đến 18 tầng địa ngục một lần, xin đừng có hiểu lầm. Tuy hắn nói rất thành khẩn, nhưng dẫn theo nhiều cao thủ như vậy, ai mà tin cho được. Tây Thổ cao thủ vẫn ung dung bám theo, càng lúc càng đông. 18 tầng địa ngục ở dưới tầng sâu Bái Đán Thành là một nơi cực kỳ đặc thù, phong ấn nhiều đại ma vương nổi danh. Bất quá, vô tận tuế nguyệt qua đi, nhiều danh hiệu đã mất tích khỏi lịch sử, dần bị người ta quên lãng. Nhiều thần bí nhân vật bị phong ấn mà ngoại giới không hề biết. Địa ngục bên dưới thánh thành có thể nói là giam lao định danh nhất trên thiên địa. Thần Nam tuy chưa toàn lực phi hành đi song song với các huyền giới cao thủ, nhưng tốc độ cũng dị thường kinh nhân. Nhưng chỉ hơn nửa ngày sau, đã qua Tần Lạn Đại Đế Quốc ở cực đông, tiến vào Bách Chiến Chỉ Địa ở miền trung Tây Đại Lục. Nơi này Bách Quốc tồn tại là nơi trung gian giữa Tây Đại Lục và Tứ Đại Đế Quốc Tần Lan, Mạn La, Lạp Thoát Duy Á và Ái Khắc Tư, chỉ cần 7-8 tòa thành là một nước. Vào địa vực này rồi, nhưng huyền giới cao thủ của Tây Phương cũng lên đến 7-800 người. Họ không lo lắng lắm, dù có bất ngờ cũng có thể chống được một thời gian. Đại quân phi hành trên không trung càng mạnh, những tù giả cưỡi mây, pháp bảo hoặc thần long lúc đi qua nhân loại thành thị khiến ai nấy há hốc cả mồm. Xuyên qua Bách Chiến Chỉ Địa, nhìn xuống sa mạc vàng rực là thật sự tiến vào đại giới Bái Đán Thành. Đến đây, số Tây Thổ huyền giới cao thủ đã vượt qua phe Đồng Thổ. 1.500 cao thủ mặt sành tóc vàng hoặc cưỡi thần long hoặc phun ra đấu khí đứng ngoài xa nhìn bọn Thần Nam chằm chằm. Bầu không khí dị thường vô cùng khẩn trương. Nhưng Thần Nam không hề để ý, tu vi hiện tại của hắn, nếu hai bên thật sự khai chiến, hắn dám một mình xông vào. bay vào đại sa mạc vô biên. Ở đây hắn từng trải qua mấy lần sinh tử đại chiến khó quên. Lúc xưa chém phàm trần bắt đại tuyệt thế cao thủ, tạo thành chấn thế truyền thuyết cũng từ đây. Cao thủ ngoại Quang Minh giáo hội, song tử thánh lòng kỵ sĩ của Hắc Ám giáo hội, mấy vị huynh đệ từ Đỗ Giả huyền giới, tất cả đã tiêu tàn. Bát đại cao thủ gục xuống, đổi lại uy danh chấn thế cho hắn, cường giả phải đạp lên thi thể địch mà tiến lên. Mấy ngàn người hùng hổ tiến vào đại sa mạc. Cạnh hắn chỉ còn có hai con rồng và Nạp Lan Nhược Thủy, họ cũng khoảng cách với đám đông kia. Nạp Lan Nhược Thủy vốn định bỏ đi, nhưng cảm giác thời gian tại nhân gian không còn mấy, nên muốn giữ lại chút thời gian đáng nhớ. Nhưng sự tình lại không như tầm nguyện. Oanh một tiếng, vô phòng vô vân, trên trời giáng xuống thần lôi. Oanh một tiếng, tiếng sấm ầm ỉ bên tai, trên không lóe điện quang. Thần thánh ơi, thình không vỡ toác, mau xem này. Lòng Bảo Bảo kinh ngạc nhìn lên, đưa trảo chỉ trỏ. Trời cào vỡ vụn, một đạo thân quang khổng lồ như thiên trụ từ hư không nối xuống đất. Thánh khiết quang huy như sóng nước từ quang trụ tỏa ra. Mười mấy cao dài thiên sứ sáu cánh theo quang trụ bay xuống. Ai nấy bạch y bay bay, dung mạo tuyệt mỹ, phát trả thánh khiết khí tức. Có mấy tiểu thiên sứ khả ái bay theo, phát trả thần thánh quang huy. Vô luận là Tây Thổ huyền giới cao thủ hay đồng thổ chúng nhân đều chấn kinh. Thiên giới thần linh lại giáng lâm phàm trần. Quang trụ là một không gian thông đạo thần bí nối thiên giới và nhân gian mà không dẫn đến thần phạt. Thần dạy, cánh thiên sứ béo quá, nếu như mà lấy được một vài cái mà nướng thì quả là ngon tuyệt. Long Bảo Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm, ta ăn cánh gà nướng, cánh ngỗng nướng, nhưng chưa ăn cánh thiên sứ nướng bao giờ, không biết có ngon không đây. Nó đảo mắt liên tục, tung một tiếng, từ quang trụ trên không truyền lại tiếng trống, thân thể Nạp Đàn Nhược Thủy run lên, tung, 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 ba tiếng trống vàng vọng. Trong mắt đen nhánh của nàng xạ ra hai đạo kim quang, thân thể run lên liên tục, đoạn ôm đầu kêu vang. A à, bình! Đôi cánh trắng mút xòe rộng, Nạp Lan Nhược Thủy lơ lửng trên không, quay nhìn thần nam, thở dài u oán. Muội phải đi, thần nam, huynh hãy bảo trọng đấy. Vì sao? Lẽ nào vì tiếng trống từ thiên giới triệu hoán nàng ư? Vì sao muội phải nghe bọn họ an bài? Thần nam quay lại quát vang với thinh không. Hôm nay thần nam ta ở đây để xem các người làm thế nào gọi Nạp Lan Nhược Thủy về thiên giới. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống thần cổ vang lừng trên không trung, càng lúc càng gấp rút. Thân thể Nạp Lan Nhược Thủy phát ra trận trận kim mang. Nàng ta thê lương nói với thần nam. Trong mình của muội chảy huyết dịch của thánh chiến thiên sứ. Tiếng trống này của thánh chiến gia tộc lưu lại cho muội. Muội không hề muốn phản lại thần cổ mà tiên tổ luyện chế. Phải về thiên giới thôi, triệu hoán trận đã mở rồi, quán thông thiên đợi, đợi muội quay về. Thần nam hừ lạnh, tiến lên hư không, vào trong quang trụ quát vang, tránh chết cho ta. Sau đó, mười mấy cao giai thiên sứ và mấy chục tiểu thiên sứ cảm giác thân thể bị cấm cố, đoạn bị văng đi như lá thuyền trong biển lớn. Hắn ngửa mặt hú vang, mái tóc đỏ dựng lên, nhất quyền nghịch thiên tống lên. Oành một tiếng, ma khí cuồng bá đen như mực, trùm kín quang trụ. Sức mạnh như sóng đồng hải nghịch không quét tới thiên giới, mà khi hùng hồn men theo không gian thông đạo do triệu hoán trận mở ra quét vào thiên giới, tiếng trống trên không dừng lại, tiếng gầm tức giận vang vọng. Kẻ nào dưới phàm giới lại dám chạm vào việc của thiên giới chủ thân? Uy lực kinh hồn theo quang trụ tràn xuống. Thần nam hừ lạnh, nặng không bay lên, thân thể như lưu tinh nghịch không xuất ra một ma quyền, đồng thời đánh ra diệt thiên thủ, quyền kinh kích phá thần thánh uy lực. Trong phạm vi mười mấy trượng, diệt tiên thủ đen xì hùng hạn ấn vào hư không sáng lóa, trên không vang lên tiếng đùng đục, đồng thời vang lên tiếng hú vàng trời. Oanh một tiếng, thiên giới hư không mở toang, kim quang chiếu rọi phàm gian, mười mấy thân ảnh vàng rực đứng trong kim quang sáng chói, uy lực kinh nhân ép xuống, khiến cho các huyền giới cao thủ thầm kinh hãi, nhiều người không thể nào chịu nổi. Tân Nam ngẩng mặt quát vang, thiên giới chủ thần nghe cho rõ đây, có cần thần nam ta ở đây thì muốn triệu hoán Nạp Lan Nhược Thủy về thiên giới phải hỏi hai ngọn mà quyền đã. Hắn đứng trong quang trụ thông đạo, mái tóc màu máu không gió mà lay động, lạnh lùng chú thị. Dù đối phương có tới mấy vị chủ thần, nhưng hắn ta vẫn ngạo nghễ đối diện với bọn họ. Thần nam đứng trong quang trụ thông đạo, ngang nhiên đối mặt với thiên giới chủ thần. Một người dám khiêu chiến với thiên uy của mấy vị chủ thần thực sự to gan bằng trời. cho dù là huyền giới cao thủ phương Đông cũng như cường giả Tây Thổ đều có cảm giác rằng giật mình. Mấy vị chủ thần nhíu mày, bọn họ ai cũng biết được rằng nam tử kiêu ngạo bên dưới là nhân vật không dễ trêu vào. Tên của thần nam sớm đã chấn động thiên giới, trước là ở Tây Thổ cướp lôi thần điện khiến cho lôi thần mất mặt thành trò cười cho thiên giới. Sau đó đại chiến đồng phương thiên giới kết oán cùng mấy vị thần vương, mặc dù bị truy đuổi vây bắt đến thế nào nhưng hắn vẫn sống an nhiên. Hắn tạt đoạt lại tính mạng của mình từ trong tay đám cường giả, không đơn giản chỉ là vận may. Tất nhiên thêm vào đó, hắn phải là có chỗ hơn người.
Tùng, tùng, tùng.
Thân cổ lại vang lên, thiên giới chủ thần không đáp lại lời của thần nam, tỏ vẻ muốn dùng hành động thực tế cho thấy phạm nhân như hắn không thể chống lại ý chí của họ. Nạp Lan Nhược Thủy sắc mặt lộ ra sự thống khổ, mái tóc dài vốn màu vàng nhạt, lúc này sáng rực như ánh mặt trời. Con ngươi màu đen đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Đôi cánh trắng muốt đột nhiên chuyển hóa thành màu vàng, cả người phát ra một cỗ uy áp, huyết dịch của thánh chiến nhất tộc đang sôi trào. Được xưng tụng là chủng tộc có chiến lực mạnh nhất, ngày hôm nay đã chính thức thức tỉnh hoàn toàn. Con người của Nạp Lan Nhược Thủy xả ra hai đạo quang mang sáng rực, vẻ mặt u oán trong nháy mắt biến mất. Nàng ta bay lên trên không trung, nhanh chóng tiến vào không gian thông đạo đối mặt với thần nam. Trong lời nói thiếu một phần chân tình, hơn một phần lạnh lùng. Những điều trước kia ta đã ghi khắc vào trong lòng, trở thành ký ức trần quý nhất của ta. Nhưng mà bây giờ ta phải đi rồi, ta là huyết mạch cuối cùng của thiên giới thánh chiến nhất tộc, là vì chiến mà sinh, là vì đấu mà sống. Khuôn mặt lạ lẫm này khiến cho lòng hắn rung động, thiếu nữ đã không còn là Nạp Lan Nhược Thủy nữa, nhưng vẫn giữ lại được ký ức của nàng, thành ra sau này nàng hành sự cũng khác. Thần nam bước lên phía trước từng bước một, nháy mắt đã đến trước người của nàng. Thánh chiến nhất tộc, các nàng tưởng rằng chiến lực của mình rất mạnh mẽ ư, nếu như ta phá vỡ được thần thoại bất bại của các nàng, nhổ trụi thánh chiến vũ dực trên người của nàng, thì ban cho nàng tiền thần chỉ lực của Đông Phương, nàng có thể biến trở lại thành Nạp Lan Nhược Thủy được không? Không thể nghĩ được ngày này lại đến nhanh như vậy, chúng ta hiện tại đang là kẻ địch có phải không? Nạp Lan Nhược Thủy giọng nói lạnh như băng. Ta biết nàng giờ có rất nhiều ký ức, đã không phải là nàng khi xưa nữa, bất quá không có gì, ta sẽ đánh tan ký ức thánh chiến của nàng, khiến cho nàng quay về như khi xưa. Vậy để xem người có hay không thực lực này đã. Nạp Lan Nhược Thủy trên người phát ra vạn đạo kim quang, một cỗ sát khí vọt thẳng lên trời. Thần nam lặng lặng nhìn nàng mà nói, ta từ trước tới nay không nghĩ tới sẽ giao đấu với nàng, nhưng nàng giờ không phải là Nạp Lan Nhược Thủy chính thức. Ta muốn nàng hãy quay về với con người thật của mình. Nói đến đây, trong cơ thể thần nam bạo phát một cỗ ma khí thao thiên, ma vân cuồn cuộn bao phủ hơn một nửa sa mạc. Đám huyền giới cao thủ ở phía xa giật mình kinh hãi đến cực điểm. Bọn họ cuối cùng cũng nghe hiểu được một chút, thầm nghĩ thần nam đúng là gan to bằng trời. Phá trừ hắc ám khiến cho ánh sáng gột rửa khắp mặt đất, thánh quang rọi nhân gian. Nạp Lan Nhược Thủy ra tay trước, không lưu tình phát động thần cấp cấm chú mà pháp. Nguyên khí dao động mãnh liệt vọt lên 9 tầng trời, quang mang chói mắt rất nhanh bộc phát ra khiến cho mặt trời cũng ảm đạm thất sắc. Năm huyền giới cao thủ thầm hô lên không ổn, tất cả mọi người đều tự thi triển tuyệt học, nhanh chóng phóng đi thật xa. Bọn họ không phải là người tầm thường, sớm đã cảm giác được khí tức đáng sợ của hai đại cao thủ. Cuộc đại chiến này tất nhiên sẽ làm cho thiên băng địa liệt. Thần cấp cấm chú ma pháp còn chưa chính thức bắt đầu đã dẫn tới thiền phạt ở trên cao. Sau đó tiếp theo quang mang trói mắt, cấm chú ma pháp thánh diệu nhân gian chiếu khắp đại địa. Thiền phạt dùng nhập vào ma pháp khủng bố, điên cuồng oanh kích về phía thần nam. Một cột ánh sáng khổng lồ hiện lên giữa không trung, giống như nối liền từ trên trời cao thông xuống mặt đất. Thành thế vô cùng kinh người, năng lượng ma pháp khiến cho tất cả huyền giới cao thủ đang quan chiến kinh tầm khiếp đảm. Thần nam căn bản không tránh né, nháy mắt đã bị cột sáng khổng lồ quán thông thiên địa nhốt vào trong. Ở phía xa vang lên từng trận kinh hô, kia là thần cấp cấm chú sao? Cột sáng khổng lồ chừng mấy trăm trượng có thể tưởng tượng được ra trong đó ẩn chứa uy lực khủng bố như thế nào. Thần nam từng đối kháng qua cấm kỵ tiên lôi trong thần vương chi kiếp, nhưng trong lúc đặc thủ đó, vô tận sinh mệnh chi năng khiến cho hắn nhanh chóng phục nguyên. Xoẹt một tiếng, thần nam bị ánh sáng mạnh mẽ trói mắt thổn vệ, đại sa mạc chấn động kịch liệt. Đợi cho sau khi quang mang biến mất hồi lâu, một cái hố to xuất hiện trên sa mạc, từ trên không nhìn xuống sâu không thấy đáy. Đám huyền giới cao thủ nhất thời trố mắt, lẽ nào thần nam đã bị thánh chiến thiền sư đánh chết rồi sao? Bất quá còn chưa đợi bọn họ nghĩ tiếp, một cỗ ma khí thảo thiền bắn vọt lên, thần nam như ma thần từ từ bay lên, toàn thân bao trùm màu xanh của huyền vũ giáp, xung quanh trồi nổi vô số thần binh bảo vật. Hắn không thường tổn gì, và lại trên huyền vũ giáp ẩn ẩn có lôi quang lưu động, vạn trượng lôi điện tựa hồ bị nó hấp thụ hoàn toàn, thần cấp cấm chú tựa hồ thành thứ để nuôi dưỡng cho nó. Xoạt, xoạt, một âm thanh chấn thiên vang lên, một sợi dây xích khổng lồ từ chỗ thần nam giống như một con mãng xà nhanh chóng lao vút lên không trung hướng về phía Nạp Lan Nhược Thủy mà cuốn lấy. Nạp Lan Nhược Thủy vội vàng giang thánh chiến thần dực rất nhanh lao lên trên cao. Bất quá thần tác khổng lồ này tựa hồ dài vô tận. Thần nam đứng bất động giữa không trung, nhưng sợi xích sắc vẫn không ngừng vọt lên liền biển bất tận, truy theo Nạp Lan Nhược Thủy, tạo lên từng trận ô quang, xoạt một tiếng đã trói vòng quanh người của nàng ta. Thần nam rống lên một tiếng, dùng sức mạnh kéo Nạp Lan Nhược Thủy xuống đất. Cái này, đám huyền giới cao thủ trợn mắt há mồm. Thánh chiến thiền sứ chính là cao thủ cấp thần vương, sao lại bị thần nam bắt trói như thế này chứ? Nạp Lan Nhược Thủy kêu lên không ngừng dãy giụa, cuối cùng nàng ta hóa thành một đạo hồng quang thoát khỏi sự trói buộc bay lên trên không. Bất quá thần nam so với nàng ta còn nhanh hơn, thần vương rực dương ra, xoạt một tiếng chắn phía trước cửa không gian thông đạo. Sau đó đại long đao, liệt không kiếm, thạch cảm đương, định địa thần thụ, khốn thiên tác toàn bộ bay ra, mấy kiện bảo vật nhất tề lao về phía Nạp Lan Nhược Thủy. Thần nam từng muốn mượn sự trợ giúp của cấm kỵ thiên lôi khu trừ thần binh trì hồn trong cơ thể, thế nhưng căn bản không thể lay động được tàn hồn của mấy kiện bảo vật, ngược lại còn làm cho chúng mạnh hơn không ít. Ngay cả bản thể của mấy kiện bảo vật so với trước càng tăng thêm vẻ thần dị, đã đều có thể tự do ẩn nhập vào trong cơ thể của hắn, tùy theo ý niệm của hắn mà cử động. Trước mắt mà nói, không nghi ngờ gì là một sự trợ lực tuyệt vời, nhưng hắn không biết trong tương lai mấy kiện bảo vật có trở thành đại họa của hắn hay không. Xích sắt, lòng đao, thần thụ, trường kiếm, thạch cảm đương sau khi thôn phệ lực lượng của cấm kỵ thiên lôi, sức mạnh so với trước lại càng có uy lực hơn, hóa thành từng đạo thần quang bao vây Nạp Lan Nhược Thủy vào phía giữa. Vì muốn nhanh chóng kéo Nạp Lan Nhược Thủy xuống, thần nam vận dụng toàn lực, sau khi dùng thần binh bao vây đối phương, bản thân cũng như một đạo thần quang lao lên, sau đó nhanh chóng lại gần Nạp Lan Nhược Thủy. Keng một tiếng, kim quang cự đại hùng hãn chém vào người của thần nam, nhưng mà có huyền vũ giáp hộ thể, thần nam chỉ cần dùng một ma quyền là có thể đánh tan đạo quang kiếm kia. Quyền đầu lấp lánh quang thải trong suốt không chút tổn thương, dù sao, có thể nói, đó chính là ma thể đáng sợ đã được cấm kỵ thiền lôi tồi luyện, thần vương cùng cấp khó có thể làm cho hắn bị thương. Trên không trung quang ảnh lóe lên, Nạp Lan Nhược Thủy triển khai công kích mãnh liệt với thần nam, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Sau một khắc, mấy đạo ma pháp công kích đều bị thần nam phá trừ, đại long đao, liệt không kiếm, thạch cảm đương, định địa thần thụ chặn đường lui của Nạp Lan Nhược Thủy. Sợi xích sắt lại thêm một lần nữa quấn lấy người của nàng. Lần này thần nam không cho nàng cơ hội tránh né, nhanh chóng lao đến, phát ra từng đạo chỉ lực. Sau đó, chàng dùng khốn thần chỉ lực, phong tỏa công lực của nàng, Nạp Lan Nhược Thủy bị thần nam bắt giữ. Đáng chết! Từ trên cao truyền xuống một tiếng gầm phẫn nộ. Thánh chiến thiền sứ vừa mới tỉnh thức, chiến lực chưa đạt đến cảnh giới cao nhất. Cùng lúc, một cỗ thần lực khổng lồ từ trên cao giáng xuống, uy áp cực đại khiến cho cao thủ huyền giới ở xa kinh hãi. Một thân ảnh cao lớn từ từ hạ xuống, xung quanh y liệt hỏa thao thiên, hỏa diệm bỏng rực, thiêu hồng cả phiến sa mạc bên dưới. Phía sau y là hàng chục thiên sứ cuộn lên từng trận mây lành, khiến cho y nhìn vô cùng thần vũ. Nhân loại đề tiện kia dám đại nghịch bất đạo, khắc nạn ý chỉ của thần chủ, ta là Kỳ Mạn, đệ đệ của hỏa thần nguyên tố Khải Kỳ, xuống đây chấp hành thần phạt. Nói như vậy, người mới miễn cưỡng được tính là một chủ thần ư? Kỳ Mạn đại nộ nói, nhân loại đề tiện khoa trường kia, người quá ngông cuồng rồi đó. Thần nam cười lớn, thiên giới chủ thần hư ngụy kia, người rõ ràng biết ta đã đạt tới cảnh giới thần vương, vẫn còn miệt thị ta là nhân loại đề tiện. Người muốn chứng minh là người cường đại hay là muốn chứng minh thiên giới cao cao tại thượng? Hôm nay nếu như ta không tử tế dạy dỗ tên khốn không biết kiềm tốn nhà ngươi, thì chưa chắc người đã biết điều đấy. Xoẹt, xoẹt, Thần Nam vùng khốn thiên tác, đưa nạp đàn nhược thủy vào trong nội thiên địa, sau đó quay người lại, khí thế toàn thân đột biến. Cả người lúc bấy giờ giống như một thanh tuyệt thế hung kiếm vừa xuất vỏ, hai mắt lấp lánh luồng dã quang mang. Hắn ngồng cuồng cơ huyền vũ giáp để nó hóa thành một thần quy khổng lồ, sau đó cùng các kiện côi bạo khác bay lên chặn đường rút của Kỳ Mạn. Thần Nam lạnh lùng cười mà nói, vừa rồi ta sợ làm cho nạp đàn nhược thủy bị thương, bó chân bó tay, hiện giờ rút cục cũng có cơ hội kiểm nghiệm sức mạnh thần vương rồi. Hắn ta hóa thành một đạo thần quang phá toái hư không mà lao tới, mà khi ngập trời điên cuồng lan tỏa, toàn bộ trời đất chấn động. Thần hỏa vĩnh hằng, hãy thiêu cháy hết mọi tội lỗi của thế gian. Kỳ Mạn niệm thần cấp cấm chú của hỏa hệ, lửa đỏ trực trời giáng xuống. Cát ở trong sa mạc toàn bộ bị nung chảy, biến thành nham thạch cuồn cuộn chảy, có thể tưởng tượng được nhiệt độ lúc này cao như thế nào. Tất cả cao thủ quan chiến đã sớm lùi ra vài dặm, quan sát từ xa. Thần Nam chẳng chút e dè tiến thẳng vào trong màn lửa đỏ vô tận đó, mà khi ngập trời rụng động, chớp mắt bao phủ toàn bộ đám lửa rừng rực kia. Lửa đỏ rừng rực giữa màn ma vân cuồn cuộn, Thần Nam trải qua thiên lôi tu luyện cơ thể, cơ bắp trên người của hắn gần như trong suốt, lấp lánh quang mang kỳ dị, thần hỏa bỏng rát không thể làm gì được hắn. Trong chớp mắt, Thần Nam vượt qua màn lửa rừng rực đó, nhanh chóng lao đến phía trước Kỳ Mạn, một quyền hùng hạn đánh ra. Oanh một tiếng, oẹ một tiếng, Thần Nam có thần vừng rực trên người, tốc độ vô cùng nhanh, dưới cái nhìn đầy vẻ không tin của Kỳ Mạn, một quyền đánh thẳng vào cằm của hắn, máu tươi vọt ra, mấy cái răng trắng cũng bay theo. Kỳ Mạn đau khổ ôm cằm, tư thế vô cùng khó coi, bay ngược ra xa. Không chỉ các vị cao thủ huyền giới trợn tròn con mắt, các vị chủ thần trên thiên giới mặt cũng đầy vẻ không tin nổi. Không ngờ Kỳ Mạn chỉ một chiêu đã bị đánh văng cả răng ra ngoài, thật khiến cho người ta không còn gì để nói. Gào, còn không mau cướp lấy, đó chính là răng của chủ thần, là bảo đệ của hỏa thần trên thiên giới đấy, là tuyệt phẩm dùng để luyện chế thần khí. Con rồng du côn chỉ sợ thiên hạ không loạn, ầm ĩ cả lên. Nó gào thét như thế, làm cho mấy vị ma pháp sư ở Tây Phương muốn lao lên, nhưng cuối cùng vẫn nén được lòng tham. Nói đùa à, đó là răng của một vị chủ thân, bây giờ định cướp lấy, thật là chán sống rồi sao? Thật là vô dụng, lẽ nào chủ thân đều là như thế, chẳng đánh đấm được gì cả. Thần Nam rung động mà khí ngập trời, đứng giữa không trung tay cầm nửa cái răng trắng mà nói, thật chẳng có gì thú vị. Đáng chết, dám đánh lén ta sao? Ta muốn cho người thần hình cầu diệt. Kỳ Mạn điên cuồng gào thét, một tay ôm lấy miệng, một tay chỉ vào Thần Nam. Vào lúc này, y triệt để phát điên. Y biết rằng nếu như không thể giết chết Thần Nam, thì cho dù y có bình yên trở về thiên giới, cũng trở thành trò cười cho thiên hạ. Không ngờ lại bị một tên cao thủ nhân loại đánh cho gãy cả răng, thật là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ. Còn đáng cười hơn cả chuyện lôi thần điện bị cướp nữa. Toàn thân Kỳ Mạn thần hỏa tràn ngập, thiêu hồng cả khoảng thiên không, là đệ đệ của hỏa thần, hỏa hệ pháp thuật cao thâm khó dò, vô cùng đáng sợ. Mái tóc đỏ trực tung bay, y gầm lên một tiếng rồi lao về phía Thần Nam. Trong màn lửa ngập trời, hai tay của y hợp lại phát ra một thanh quang kiếm, thần quang bỏng rát thấu tận mây xanh. Giết! Giết! Thần Nam cũng gầm lên, huy động ma vân ngập trời, điên cuồng đào lên. Tiếng va chạm kịch liệt vang vọng khắp không gian, hư không không ngừng bị phá toái. Hai đại cao thủ khai phá từng đạo không gian đại liệt phùng. Hai người bọn họ như hai đạo cầu vồng giao chiến kịch liệt, đánh từ trên cao xuống dưới đất, rồi lại từ dưới đất bay lên trên cao. Cuối cùng trong màn quang mang chói mắt, phá nhập hư không. Trời cao như sụp đổ, mặt đất rung chuyển, sa mạc phía bên dưới như biển khơi lan tỏa. Sóng cát cuộn đến tận trời xanh, phá nát từng khoảng không gian, cát bụi vô tận che mở không trung. Câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.